phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý khán giả, trong phiên tòa hôm 4 tháng 4 năm 2011 tại Hà Nội, sự tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa qua đã có hàng ngàn đồng bào đến tham dự phía ngoài tòa án. Trong số đồng bào tham dự, có một số nhà dân chủ cũng đã đến để cùng đồng bào hỗ trợ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong đó có luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, anh Paulette Lê Sơn đã bị công an hành hung và giam giữ. Chúng tôi có liên lạc được với bà Hà, là vợ của bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm giữa chúng tôi Nguyễn Vũ và bà Hà. Dạ thưa bà có tin tức gì của bác sĩ Phạm Hồng Sơn không thưa bà?
Dạ, cái tin gì cả từ khi mà anh bị bắt đi từ tối hôm qua đến giờ thì cũng không có tin gì hết. Thực ra thì nó cũng chỉ mới có mấy tiếng thôi chứ cũng chưa xa gì.
Dạ thưa bà, khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn đến tham dự phiên tòa của luật sư Cù Huy Hà Vũ và đã bị bắt, dạ thưa bà, bác sĩ có bị hành hung hay đánh đập gì không thưa bà?
Thưa thưa tôi kể thì sáng hôm qua thì họ có một người đối tượng họ đánh người như đứng ở đó như chồng tôi, thì họ đã đánh vào người và người, mà cả anh luật sư Lê Quốc Quân cũng bị và những người khác cũng bị.
Vâng. Bà nghĩ sao về cái việc mà công an đã kết tội bác sĩ Sơn là gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công sự thưa bà?
Cái từ đứng ra mà nói trong cái giấy khám xét nhà tới như qua thì người ta dùng là vi phạm luật và điều luật 245 của luật hình sự, đó là một cái điều khoản luật liên quan đến trật tự công cộng chứ không phải là chống người thi hành công vụ. Thứ hai nữa, chồng tôi là một người rất là ôn hòa, không đặc biệt là một người rất ôn hòa với những ai, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó khi mà tiếp xúc với chồng tôi. Và những người cùng với chồng tôi đứng ở gần khu vực nhà chứ không phải là trong khu vực nhà, bởi vì thầy nói cụ thể là khi chồng tôi có nói thì chồng tôi đứng ở đối diện phía ngã lò và phía bên đường của viện công chứ không phải là trong khu vực của tòa. Do vậy là cái việc mà đàn áp những người như chồng tôi là chúng tôi hoàn toàn phản đối và chúng tôi cho rằng đó là vi phạm luật pháp. Do vậy mà khi mà chồng tôi đã là người bị đánh mà đã là người bị hành hung còn là cái người bị bắt nữa thì như thế thật là vô lý. Do vậy mà chồng tôi hoàn toàn phản đối cái việc bắt giữ chồng tôi tới hôm qua.
Dạ thưa bà, có biết bây giờ bác sĩ Sơn đang bị giam ở đâu không thưa bà?
Tôi không chắc về cái việc đó. Tôi chỉ chắc một điều, đó là công an điều tra quận Hoàn Kiếm Hà Nội người ta bắt chồng tôi, còn nghĩ ở đây thì người ta không thông báo cho gia đình.
Trong lúc bắt bác sĩ Sơn thì theo như tin tức cho biết là cũng bắt luật sư Lê Quốc Quân luôn phải không thưa bà?
Tôi cũng mới nghe thấy như vậy nhưng chưa liên hệ được với gia đình của luật sư Quân, cho nên tôi cũng chỉ biết vậy thôi.
Là bà có đến cơ quan an ninh của quận Hoàn Kiếm để mà theo dõi tin tức về việc mà bác sĩ Sơn bị bắt không thưa bà?
Việc đó thì chắc chắn là tôi sẽ làm, nhưng mà có lẽ là ở cái thời điểm này thì tôi chưa làm cái việc đó, bởi vì bây giờ như là 11 giờ trưa ngày 5 mà chồng tôi mới bị bắt đi lúc 1 giờ sáng của ngày 5, thì như vậy là tôi nghĩ là có đến nay thì cũng chưa giải quyết được việc gì. Nên là đó là một cái việc tôi sẽ làm thôi.
Dạ vâng. Trong trường hợp vừa qua xảy ra đó thì công an có đến nhà để mà xét nhà của ông bà hay không?
Có. Trước khi mà bắt chồng tôi đi là lúc 1 giờ sáng thì là họ có tiến hành khám và thu giữ đồ của nhà tôi. Cái việc khám xét nhà nó diễn ra từ 10 giờ sáng, 10 giờ đêm, xin lỗi, 10 giờ đêm của ngày 4 tháng 4 cho đến 1 giờ sáng ngày 5 mới kết thúc. Và từ đó là sau khi kết thúc thì là họ đưa chồng tôi đi lên, và khi mà họ khám xét tôi giữ đồ ở trong nhà thì chồng tôi và cả tôi đều phản đối và chúng tôi không ký được các cái biên bản thu giữ đồ và khám xét nhà.
Và họ có tịch thu máy móc gì của bác sĩ Sơn không thưa bà?
Họ có tịch thu cái máy tính của anh ấy và một số các cái giấy tờ, nó cũng không quan trọng gì lắm, nó chỉ là những cái bài báo, những cái bài viết trên internet thôi. Nhưng mà tôi nghĩ thì những cái giấy tờ đó nó cũng không quan trọng, bởi vì cái quan trọng là người ta có cố tình nhịp tội hay không. Bởi vì khi người ta đã cố tình nhịp tội, cố tình mắc thì những cái chứng cứ đấy chẳng có cái lý nghĩa lý gì trong cái việc.
Dạ thưa bà có nghĩ đây là một cái việc mà công an họ tạo một cái cớ để mà bắt giam bác sĩ Sơn không thưa bà?
Cái điều đó thì cũng không ngoại trừ. Tôi cũng đã nghĩ đến cái điều đó. Và để khẳng định thì tôi nghĩ là chắc là còn phải chờ những cái diễn biến của những ngày sắp tới. Còn tôi nghĩ là cái điều đó hoàn toàn không ngoại trừ, những cái điều đó đã từng xảy ra và đã từng xảy ra với nhiều người ở Việt Nam rồi chứ không phải là lần đầu tiên.
Dạ vâng, trước khi dứt lời bà có những cái lời gì muốn nhắn gửi tới quý thính giả đang nghe đài không thưa bà?
Tôi nghĩ là những cái người như chồng tôi là những cái người ôn hòa và có những đòi hỏi hết sức là hợp lý, phù hợp với cho cái sự phát triển chung của cả cộng đồng của đất nước. Tôi nghĩ là những cái người như chồng tôi hoàn toàn xứng đáng được mọi người giúp đỡ, ủng hộ. Là cái điều đó thì đã từng xảy ra và đã xảy ra hiện nay trên cái thực tế nơi tôi đang sống. Cho nên tôi nghĩ là tôi mong muốn là có được nhiều cái sự quan tâm của mọi người đối với cái trường hợp của chúng tôi và cũng như trường hợp của sự lưu quốc tâm và những người khác bị bắt trong cái ngày hôm qua.
Dạ vâng, thay mặt cho thính giả của Đài Trên Trời Mới xin cảm ơn bà.
Cảm ơn anh, cảm ơn quý thính giả của đài.
Làm sao ta có được tự do, làm sao ta có được nhân quyền, để ta đổi mới tô thắm quê mẹ Việt Nam, chung sức xây nhà Việt Nam. Tự do đòi ban cho, tự do đâu phải ván xin, tự do đâu cần bố thí, tự do cao quý biết bao. Tự do không mua bằng tiền, tự do đâu dễ kiếm tìm, tự do đôi bằng xương máu, tự do là chấp nhận thương đau. Ai đã cướp đi tự do nhân quyền, ai đã ơn hẹn cắt đất dân ngoại bang, ai đã ngu dân cướp nhà cướp đất, xã hội chỉ đổi dân sống đời lầm than. Ta sẽ đấu tranh giành lấy nhân quyền, xem kẻ bao tàn vô cam trước khổ đau, ta sẽ không quên tất đất tất vàng xương máu của tiền nhân.